Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 1 tháng 1, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2 câu 16 đến câu 21. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu. Đức Maria là thụ tạo thấp hèn, nhưng đã được Chúa đoái thương nhìn đến. Mẹ khiêm cung, nhận mình chỉ là đầy tớ, còn Thiên Chúa thì lại tôn vinh mẹ là nữ hoàng bên cạnh Chúa Con. Mẹ đã trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu bởi vì mẹ đã quảng đại đáp lời xin vâng để cưu mang và sinh hạ con Thiên Chúa cho trần gian. Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ con một Chúa Trời, đấng cả thế gian không thể chứa đựng, thì nay đã trở nên người con và được sinh ra giữa lòng trần thế. Đức Maria thật diễm phúc vì được sinh ra đấng mà nhờ Ngài muôn vật được tạo thành. Đức Maria sinh hạ con Thiên Chúa và mẹ được nhận biết chính là mẹ Thiên Chúa. Công đồng Ê-phê-sô năm 431 đã cho chúng ta một lời tuyên tín sống động. Đức Maria là mẹ Chúa Trời. Đức Maria không sinh ra một người phàm, nhưng mẹ sinh ra con Chúa Trời uy linh. Vì vậy, mẹ vẫn là thụ tạo, mẹ vẫn cần đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Đức Maria sinh hạ Chúa Trời, nhưng mẹ không phải là nữ chúa, mà mẹ chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Mẹ diễm phúc đón nhận hồng ân trở thành mẹ Thiên Chúa, để cả nhân loại này nhờ mẹ mà đón nhận ngôi lời nhập thể, nhờ mẹ mà ngôi lời vào trần gian thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, nhờ mẹ mà ơn cứu độ Thiên Chúa thực hiện được trao tặng cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, đấng đã làm điều kỳ diệu trong cuộc đời của người trinh nữ nhỏ bé, và cũng đang thực hiện những điều kỳ vĩ cho nhân loại này, cho mỗi chúng ta. Xin Đức Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng biết khiêm tốn đáp lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa, hầu chúng ta không được diễm phúc như cưu mang ngôi lời trong cung lòng nhưng được diễm phúc cưu mang lời Thiên Chúa trong tâm trí của mình, hầu mỗi chúng ta cũng có khả năng sinh hạ ngôi lời cho trần gian. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Giờ thiên sinh dân của đấng đầy ơn phúc, mỗi lời đã thành thai nhi cha lớn lên trong lòng mẹ. Ngài chia sẻ phận người mong manh yếu đuối như ta, đời buông dối gian khổ, cuộc đời không chỗ nương thân. Ngài vui chấp nhận tất cả chỉ vì quá yêu thương người ta. Con Thiên Chúa đã là dạy con biết yêu mọi người dù không đáng yêu, dù cuộc đời lắm nỗi đông chuyện, dù người luôn gian dâm ưu phiền, con vẫn đông nhận nhiều Chúa đã yêu con. Mẹ đã sinh dân để Chúa làm tất cả, ôi khi tống ngài vô sông còn mãi luôn trong lòng người. Xin yêu Chúa rằng để cho thế giới hân hoan, dù đời như thế này phận người ngày đó mai đây, thì con an lòng vững vàng để theo thánh y cha mà thôi. Dạy con biết yêu mọi người dù không đáng yêu, dù cuộc đời lắm nỗi trong chuyện, dù người luôn gian thân ưu phiền, con vẫn đông nhận như Chúa đã yêu con.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma. Đức Thống y giám quản Roma mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thống y Baldassare Reina, giám quản giáo phận Roma, đã chủ sự nghi thức mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Đây là cửa năm thánh thứ ba được mở ra ở Roma sau đền thờ Thánh Phêrô và nhà thờ tại trung tâm cải hướng Redivia, nhà tù lớn nhất tại Ý, do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Một phần dư luận có phần ngạc nhiên vì Đức Thánh Cha không đích thân mở cửa thánh tại nhà thờ chính tòa của ngài. Thánh đường đầu tiên có từ 1700 năm này, là mẹ và là đầu của tất cả các thánh đường trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng sẽ không đích thân mở cửa thánh tại đền thờ Đức Bà cả chiều ngày 1 tháng Giêng này và ngày 5 tháng Giêng sau đó tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nhưng ủy cho vị hồng y giám quản đền thờ liên hệ chủ sự thành. Hiện diện tại buổi lễ mở cửa thánh và thánh lễ sau đó tại đền thờ Thánh Gioan Laterano có các giám mục phụ tá, kinh sĩ đoàn và 2.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Đặc biệt có đại diện của chính quyền địa phương là ông Roberto Guantieri, thị trưởng thành Roma. Hàng trăm người khác tham dự lễ nghi từ quảng trường bên ngoài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Reina đặc biệt nhắc đến với lòng cảm thương những người cảm thấy xa lạ và bất xứng, những người đang mang trong lòng gánh nặng của những cay đắng sâu đậm. Ngài cũng nhắc đến các bệnh nhân, các tù nhân, những người đau khổ, những người cô đơn, nghèo túng và thất bại. Đức Hồng Y giám quản Roma mời gọi họ đừng nghĩ mình bị bỏ rơi, buông xuôi và thất vọng. Đồng thời, Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu hãy mở rộng vòng tay đối với mọi người trong một thế giới đang bị chiến tranh sâu xé hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh lễ thánh gia, Đức Hồng Y giám quản Roma mời gọi mọi người cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn và đau khổ. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm vừa qua, tại tất cả các giáo phận trên thế giới, có lễ nghi khai mạc năm thánh 2025. Tuy nhiên, trong thông tư ngày 1 tháng 8 năm 2024, Hội Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới đã nhắc nhở rằng chỉ có nghi thức mở cửa thánh 2025 tại 4 đại vương cung thánh đường ở Roma mà thôi. Thông cáo khẳng định, về vấn đề này, tuy cần để ý tới những lý do mục vụ và lòng sùng mộ đáng ca ngợi, nhưng phải nhắc lại những xác định rõ ràng được Đức Thánh Cha nêu rõ trong tông sách Spes non confundit, hy vọng không làm thất vọng, để ấn định năm thánh 2025, đó là chỉ có cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô và 3 vương cung thánh đường giáo hoàng khác ở Roma là đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, ngoại trừ ước muốn được Đức Thánh Cha biểu lộ, đó là ngài đích thân mở cửa một năm thánh trong một nhà tù để cống hiến cho các tù nhân một dấu hiệu cụ thể về sự gần gũi.
Tin Tổng giáo phận Huế. Giới trẻ giáo xứ Đức Sơ lan tỏa niềm vui Giáng sinh tại mái ấm hy vọng Nguyệt Biều. Trong bầu khí vui tươi và trọng đại của lễ Giáng sinh, vào ngày 27 tháng 12 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng, Phó xứ Đức Sơ, cùng các bạn giới trẻ trong giáo xứ đã thực hiện chuyến viếng thăm đến mái ấm hy vọng Nguyệt Biều. Đây là nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng những em khuyết tật mồ côi, những mảnh đời bất hạnh đáng thương. Đón tiếp đoàn giới trẻ giáo xứ Đức Sơ, nữ tu bề trên của mái ấm đã giới thiệu khái quát chung về tình hình hiện tại của mái ấm. Nơi đây hiện có khoảng 60 em nội trú, bao gồm cả khuyết tật và mồ côi, cùng với đó là 16 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế và 3 nhân viên đang phục vụ. Dù mỗi em mang một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi ở trong mái ấm, các em trở thành một gia đình, cùng chia sẻ và thắp lên ngọn lửa hy vọng cho tương lai. Tiếp đến, Cha Giuse cũng gửi lời mừng lễ Giáng sinh đến quý nữ tu và quý nhân viên cùng toàn thể các em, trân trọng sự hy sinh và lòng quảng đại của quý sơ. Cha cầu chúc quý sơ và các bạn thiếu nhi luôn sống trong niềm hy vọng như lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong năm thánh 2025 này. Niềm vui Giáng sinh càng thêm rạng rỡ khi các bạn giới trẻ cùng nhau trao tận tay những món quà đến các em. Song song đó, các em được hướng dẫn và tham gia các trò chơi sôi động. Buổi chiều đầy ý nghĩa khép lại với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các em nơi mái ấm Nguyệt Biều và cả nơi nhóm bạn trẻ đến viếng thăm các em tại mái ấm.
In Nazareth, khai mạc năm thánh tại Thánh Điện. Chúa Nhật, ngày 29 tháng 12 năm vừa qua, năm thánh 2025, đã được khai mạc với thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth do Đức Hồng Y Pierre Battista di Zambala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem chủ sự, cùng với các vị bản quyền công giáo tại Thánh Điện thuộc các lễ nghi khác nhau. Các yếu tố khác biệt này cũng được biểu lộ trong thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y di Zambala nhìn nhận rằng các con tin, những vụ sát hại, những người tị nạn, trước những thực tại đó thật là khó tin một sự chấm dứt bạo lực tại Thánh Điện. Dầu vậy, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Hy vọng là sức mạnh lôi kéo và là nền tảng của mọi sáng kiến. Vì nếu không có tin tưởng chúng ta sẽ thành công thì chúng ta sẽ không dấn thân vào công việc. Cả sự tin tưởng cũng cần có hy vọng nơi Thiên Chúa và cần phải có sự kiên nhẫn. Đức Hồng Y nhìn nhận rằng, trong thời đại khó khăn vì chiến tranh, oán ghét và bạo lực, thật là khó nói về hy vọng và tin nơi hy vọng, nhất là quanh chúng ta, người ta chỉ nói về chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và cuộc sống khó khăn và cam go. Đức Hồng Y Pizabana cũng nhận định rằng, trong việc tin tưởng nơi Thiên Chúa, vấn đề không phải là tin nhận trọn vẹn những điều phải tin, nhưng là nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mỗi người chúng ta. Ngoài ra, tin nơi Thiên Chúa không có nghĩa là tin tưởng nơi hoạt động và khả năng của mình, nhưng có nghĩa là chia sẻ cuộc sống và đam mê của bạn với Chúa và tín thác nơi Ngài. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, chuyến đi ngày 29 tháng 12 vừa qua, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Điện, cho biết, theo sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ngày 13 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu nào viếng một trong ba vương cung thánh đường ở Thánh Địa là đền thờ Thánh Mộ Jerusalem, đền thờ Truyền Tin ở Nazareth và đền thờ Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem. Các tín hữu hành hương nào sốt sắng tham dự thánh lễ hoặc phục vụ lời Chúa hay phục vụ các giờ kinh, đi đảm thánh giá, lần hạt mân côi, hát thánh ca Akathistos kính Đức Mẹ hay nghi thức thống hối với phần xưng tội riêng thì được ơn toàn xá. Sau cùng, cha Patton cho biết cũng sẽ có một đoàn tín hữu từ Thánh Điện đến hành hương tại Roma trong năm thánh 2025 này.
Xin Talen Estoni, Thư viện trưởng Cộng đoàn KG, khích lệ giới trẻ hy vọng. Trong bài suy niệm đầu tiên tại buổi cầu nguyện tại cuộc gặp gỡ các bạn trẻ khi tu Âu Châu, chiều tối ngày 28 tháng 12 năm 2024 vừa qua tại Tallinn, thủ đô Cộng hòa Estonia, thầy Matthew, tu viện trưởng tu viện Đại kết TG, khích lệ các bạn trẻ hãy có can đảm hy vọng dù không có những dấu hiệu để hy vọng. Thầy Matthew, người Anh, thuộc giáo hội Anh giáo và cuộc gặp gỡ thứ 47 của giới trẻ Kitô Âu Châu do Cộng đoàn TG tổ chức đang tiến hành từ ngày 28 tháng 12 năm 2024. Đến mùng 1 tháng Giêng năm 2025 tại Tallinn, thủ đô Estonia, quốc gia bị tục hóa thuộc hàng nặng nhất ở Âu Châu. 60% trong số 1.375.000 dân nước này không theo một tôn giáo nào. Trong bài suy niệm, thầy Matthew cho biết đã chuẩn bị lá thư gửi các bạn trẻ nhân cuộc gặp gỡ năm nay tại Tallinn với chủ đề Hy vọng vượt quá mọi hy vọng. Thầy đã dành rất nhiều thời giờ để lắng nghe các bạn trẻ đến từ những vùng có chiến tranh, và thầy có ấn tượng mạnh về lòng can đảm và kiên trì của họ. Thầy nói, nhiều người nói với tôi về tầm quan trọng của niềm tin, đứng trước những thực tại khó khăn trong cuộc sống. Một niềm tin là lòng tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa, và hiểu rằng nhờ sự phục sinh và sống lại của Chúa Giê-xu, sự chết và đau khổ sẽ không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Các người trẻ ấy chia sẻ hy vọng của họ, một niềm hy vọng dù không có gì để thúc đẩy hy vọng. Thầy Matthew nhắc đến bài ca Magnificat mà mẹ Maria hát lên sau cuộc gặp gỡ bà chị họ Elizabeth. Đối với Đức Maria, gặp gỡ bà chị là một sự khẳng định lời hứa của Chúa. Mỗi người chúng ta cần những người như bà Elizabeth. Bà đã tin nơi lời Chúa mặc dù khó tin. Thầy khuyến khích các bạn trẻ hãy hát lên bài Magnificat và cầu nguyện cho tình hình thay đổi. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những người đang sống dưới các chế độ đàn áp, những người đang khao khát công lý và hòa bình. Tôi nhớ rõ người ta đã ca bài ca cách mạng hồi năm 1991, góp phần vào việc phục hồi nền độc lập của Estonia khỏi Liên Xô hồi năm 1991. Thầy Matthew nhắc nhở các bạn trẻ Kitô Âu Châu rằng, nhớ quá khứ không có nghĩa là gắn chặt với quá khứ. Nhớ lại ngày hôm qua là điều quan trọng. Nó quan trọng vì giúp chúng ta xây dựng ngày mai. Chúng ta không thể quên quá khứ, nhưng chúng ta có thể nhìn nó để xây dựng hiện tại và từng bước một, xây dựng tương lai của chúng ta. Nhờ Thánh Linh, Thiên Chúa luôn hoạt động trong chúng ta và quanh chúng ta, biến đổi các vết thương của chúng ta và ban cho chúng ta vui mừng. Đầu buổi cầu nguyện, Đức Tổng giám mục Umas V. Uma, thủ lãnh của tín hữu Tin Lành Luther, là cộng đoàn Kitô lớn nhất ở Estonia với 14% dân số, đã đến chào thăm các bạn trẻ. Cả đức cha Zetil Wonkovic, giám mục phụ tá giáo phận Wales, bên Ba Lan, cùng đến gặp gỡ giới trẻ. Vì trong số 3.000 tham dự viên cuộc gặp gỡ này ở Tallinn, có 1.000 bạn trẻ đến từ Ba Lan.
Tin Apuza, Nigeria. Một linh mục tại Nigeria bị bắn chết trên đường cao tốc. Một linh mục tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất tại Phi Châu, đã bị bắn chết trên một đường cao tốc ở miền đông nam nước này. Thông cáo của giáo phận Enewi cho biết, linh mục ấy đã đi trên đường cao tốc vào chiều ngày 26 tháng 12 năm vừa qua thì bị sát hại. Theo tờ Premium Thời báo trực tuyến, cảnh sát tại bang Anambra ở địa phương chưa xác nhận tin này. Con số những vụ giết hại và bắt cóc người lại gia tăng trong thời gian gần đây ở Nigeria. Các băng đảng bất lương bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng từ các thân nhân hoặc từ tổ chức của các nạn nhân. Các linh mục, mục sư và nữ tu cũng thuộc vào số các nạn nhân. Trong tuần lễ đầu tháng 12 năm vừa qua, vị cựu tổng giám mục Anh giáo của Nigeria cũng đã bị bắt cóc. Theo báo chí nước này, người ta vẫn chưa rõ ai là thủ phạm này và đòi hỏi của nhóm bắt cóc ra sao. Các giám mục Công giáo Nigeria thường lặp đi lặp lại rằng giám mục Công giáo không trả tiền chuộc mạng. Các nhà chính trị Nigeria cũng tố cáo phong trào gọi là IPOB, kêu gọi thành lập một quốc gia độc lập ở miền đông nam Nigeria, một vùng bị chính quyền trung ương ở thủ đô Abuja lơ là. Những đòi hỏi này không phải là điều mới mẻ. Trong thời kỳ chiến tranh ở vùng Biafra từ năm 1967 đến năm 1970, vùng này cũng đã tìm cách ly khai với các phần khác trong nước. Kết quả là hàng trăm ngàn người đã chết trong cuộc nội chiến. Một số người cho rằng con số người chết có thể lên tới 2 triệu người.
Tin giáo phận phát diện, giáo xứ Ninh Bình mừng kỷ niệm 125 năm thành lập. Sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2024 vừa qua, nhằm lễ kính các thánh anh hài, giáo xứ Ninh Bình long trọng tổ chức mừng kỷ niệm 125 năm thành lập, từ năm 1899 đến năm 2024. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Phêrô, chủ tăng giáo phận phát diện chủ sự. Đồng tế với Đức Cha Phêrô có Đức Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục phát diện, cha tổng đại diện, quý cha trong và ngoài giáo hạt, trước sự hiện diện của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Ninh Bình và quý khách. Trong bài giảng lễ, theo bản văn phụng vụ lễ kính các thánh anh hài, Đức Cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm tử đạo. Từ trình thuật tin mừng, trong đó Herode đã thể hiện sự tàn bạo đối với các trẻ em ở Bethlehem, giết nhầm hơn họ sót. Ngày nay các trẻ thơ vẫn âm thầm bị sát hại, nhân danh quyền lợi, tự do của con người. Sự dữ vẫn còn hoành hành thế giới thì con người vẫn chưa nhìn nhận sự thật nơi Chúa Giêsu như Thánh Gioan nói, ngôi lời là ánh sáng đã đến nhà mình, nhưng gia nhân không tiếp nhận ánh sáng. Cuối thánh lễ, một vị đại diện đã thay lời cộng đoàn dân tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin đã đổ xuống cho giáo xứ ân các bậc tiền nhân, cảm ơn quý đấng bậc, quý ân nhân và quý khách. Thánh lễ kết thúc trong bầu khí hân hoan với việc mừng chung chia niềm vui với cộng đoàn giáo xứ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, vào năm 2006, điện ảnh Mỹ đã phát hành bộ phim Peaceful Warrior, dịch sang tiếng Việt là Chiến binh Hòa bình. Bộ phim này kể về Dan Millman, một vận động viên thể dục dụng cụ đầy tài năng với ước mơ trở thành một nhà vô địch Olympic. Anh sống một cuộc sống đầy tham vọng và luôn tự hào về bản thân, nhưng cũng đầy áp lực nặng nề. Một ngày nọ, Dan gặp Socrates, người đàn ông làm việc tại một trạm xăng. Socrates là một người có vẻ ngoài giản dị, nhưng lại có những triết lý sâu sắc về cuộc sống hòa bình và sự bình an trong nội tâm. Mọi thứ đã bất ngờ thay đổi khi Dan gặp phải một tai nạn xe máy nghiêm trọng. Anh bị thương nặng và không thể tiếp tục tham gia các cuộc thi thể dục dụng cụ. Điều này khiến anh rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần sâu sắc. Anh cảm thấy thất vọng với mọi người và với thế giới. Lúc này, Socrates trở thành người thầy, hướng dẫn Dan cách vượt qua những khó khăn tâm lý và thể chất. Bên cạnh sự quan tâm đến việc phục hồi thể chất, Socrates còn tích cực dạy Dan bài học quan trọng về cách tìm được sự bình an trong hoàn cảnh hiện tại. Đó là phải buông bỏ nỗi sợ hãi và học cách chấp nhận bản thân. Nhờ vậy, Dan đã nhận ra rằng thành công thực sự không chỉ là những chiến thắng trong các cuộc thi, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, để có được sự bình an trong tâm hồn, và sống hòa bình với con người, cùng thế giới xung quanh. Anh vượt qua được nỗi sợ hãi, chấp nhận mọi thử thách mà cuộc sống mang lại, và tiếp tục cuộc hành trình với một thái độ mới về cuộc sống. Bộ phim kết thúc với hình ảnh Dan đã tìm thấy sự bình an trong tâm trí và trở thành người có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh về một lối sống tự do và khả năng lan tỏa khát vọng hòa bình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Giữa một thế giới mà chiến tranh xảy ra liên miên dưới nhiều hình thức ở nhiều quốc gia, hòa bình là khát vọng lớn nhất của nhân loại. Ai ai cũng muốn đất nước mình không có chiến tranh để được an nhiên sống trong cảnh hòa bình. Tuy nhiên, hòa bình không tự nhiên mà có, nhưng được kiến tạo bởi những con người nhiệt tâm sống hòa bình và lan tỏa hương thơm hòa bình trong cuộc sống của mình cho con người và xã hội. Người đàn ông tên Socrates trong bộ phim được đề cập bên trên chỉ là một nhân viên bình thường, ngày ngày miệt mài làm việc ở trạm xăng. Nhưng với một con tim, khối óc khát khao hòa bình và lối sống tử tế, ông đã lan tỏa cảm hứng kiến tạo hòa bình cho người khác, đặc biệt là chàng thanh niên trẻ đang rơi vào tình trạng thất vọng và thất chí. Nhờ đó, người thanh niên ấy đã được chấp thêm hy vọng và không ngừng nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh của mình và chạm đến sự thành công trong cuộc đời. Những cuộc chiến tranh và xung đột vẫn diễn ra giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa người này với người khác. Thậm chí còn có cả những cuộc chiến tranh âm thầm diễn ra nơi lòng người, trong tâm hồn và khối óc của chúng ta, bởi những sự hờn ghen, tranh chấp và loại trừ. Làm thế nào mà có được hòa bình ở những mảnh đất trên thế giới khi tâm hồn của con người đầy mầm mống của chiến tranh? Do vậy, để hòa bình hiện diện trên thế giới và trong cuộc sống hôm nay, điều trước tiên mà chúng ta cần làm đó là xây dựng được hòa bình trong chính tâm hồn và cuộc sống của mình qua lối sống hiền lành, nhân ái với tha nhân và hài hòa với vũ trụ. Hôm nay, chúng ta bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2025 với hào khí của những người hành hương mang niềm hy vọng ở ngưỡng cửa năm thánh hy vọng. Cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và hiệp ý cùng với Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho hòa bình của thế giới trong ngày Thế giới Hòa Bình lần thứ 58. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa khơi dậy nơi cõi lòng của chúng ta và mọi người trên thế giới một nhiệt huyết mạnh mẽ để hăng say sống tinh thần mà Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi trong sứ điệp cho ngày Thế giới Hòa Bình năm nay. Hãy đứng dậy và lên đường như những người hành hương của hy vọng, bởi vì giống như Đức Maria đã làm với Thánh Elizabeth, chúng ta cũng có thể mang đến tin vui, tạo ra sự sống mới và trở thành những người thợ xây dựng tình huynh đệ và hòa bình. Lạy Chúa, công cuộc kiến tạo hòa bình cho thế giới phải được bắt đầu từ những suy nghĩ, lời nói và hành động làm nên sự hòa bình trong cuộc sống của từng người chúng con. Xin Chúa chúc lành và ban những ơn cần thiết cho chúng con trong năm mới này, để chúng con thực sự trở thành những người hành hương mang niềm hy vọng về sự ngự trị của hòa bình trong thế giới hôm nay. Amen.
Ngày xuân xin dâng lên cha đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên cha tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng heo hắt lúc mưa xa, ôi xuân này đã qua. Đấng trời ngàn ước mơ nồng nàn, dân tràn đầy mưa mùa xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân, biết thảo lời yêu mến ta ơi. Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian thân trong tay cha với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát nguồn hương, có ngày đầy gió thương. Xin trời chiều bước đi miệt mài, em đêm nhịp xuân ngày mai. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân, chiếc thả lời yêu mến ta ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.